Thì ở đây mình tôi nhớ lúc mà tôi xuất gia rồi thì ở Việt Nam thì lúc đó rất những người nào mà gọi là có nghiên cứu hay ham mê Phật pháp thì chết thiền. Tuy rằng lúc bây giờ 100 người Phật tử thì có người biết thiền thôi, hay là 100 tu sĩ thì có một ông có đọc đến thiền thôi. Nhưng mà thích thiền, những người nào mà chú ý đến tìm hiểu thì thích thiền, thì đặc biệt cái thiền tông nó lại liên hệ rất là chặt chẽ với tinh lăng nghiêm này. Thế cho nên khi tôi xuất gia rồi á, thì cái kinh lăng nghiêm này cũng rất được chuộng trong chùa tôi. Đặc biệt nữa, sư ông tôi đã dịch cái kinh này ra, và dịch nó với một cái bản nó kêu là Lăng Nghiêm Tông Thông. Lăng Nghiêm Tông Thông đó của một ông cư sĩ là Tăng Phụng Nghi. Cái vị cư sĩ này rất đặc biệt, tôi chưa không biết rõ về đời sống như thế nào, vì hồi đó theo thiền nó không có để ý cái đó, chỉ cần lấy ý nghĩa chính thôi. Nhưng trong khi mà giải thích cái kinh Lăng Nghiêm này thì ông Tăng Phụng Nghi nó ống kèm theo rất nhiều công án thiền, và nó liên hệ đến cái đoạn đó, liên hệ đến cả ý nghĩa nữa. Thì sư ông có dịch ra tiếng Việt, mà lúc mà tôi có thấy những cái bản dịch viết tay ấy, dày này, tay. Nhưng mà cái lối văn của sư ông thôi thì đọc theo cái lối xưa, quý vị đọc thì không hiểu hết, nó dùng nhiều cái chữ mình biết nó là cái gì, chừng cái gì không hiểu nó là cái gì hết, kỳ chừng cái gì, nhiều khi dùng lẫn lộn với chữ Hán nữa. Thì chính vì vậy mà lúc đó thì tôi cũng không có đọc kỹ vào cái bản dịch đó. Nhưng mà đó là tôi cho biết là cái kinh Lăng Nghiêm rất liên hệ đến thiền tông. Thì khi mà lên chân không, thầy Trung Từ làm kinh Lăng Nghiêm này thì cũng rất là tha thiết lắm, cái kinh này lắm. Và tất cả những người Phật tử lên nó nghe thì cũng đều chuộng kinh này. Kinh này chỉ là tông, và ai cũng thấy nó có một cái khó nhưng mà rành mạch, trình bày rành mạch, thứ lớp lớp lan đâu đó. Thì bất cứ người nào thích thiền rồi thì phải biết đến kinh này, kinh Lăng Nghiêm. Bất cứ một vị thầy nào, bất cứ một vị thiền sư nào là cũng phải biết đến kinh Lăng Nghiêm, mà phải nói là thích, lấy cũng như là tông của mình. Nhưng mà về sau này ấy, thì tôi đọc sách thêm này nọ, tôi biết thêm thì nó có một cái điều như vậy. Kinh Lăng Nghiêm này bị nghi là không phải là Phật nói. Kinh Lăng Nghiêm này ấy, thì coi như là ở bên Tàu tạo ra, nó không có từ Ấn Độ, không có người bản tiếng Phạn. Và cũng có ở, tức là nếu người ta truy tìm á, người ta có thể truy tìm gốc của một cái kinh bằng hai cái bản dịch của chữ Hán và Tây Tạng. Nếu mà cái kinh mà nó mất từ cái gốc tiếng Phạn rồi á, mà Tàu có bản dịch, mà Tây Tạng cũng có bản dịch á, thì chắc chắn là cái kinh nó có thật. Nhưng mà có một số á, thì Tây Tạng có, Trung Hoa không có, một số Trung Hoa có, một Tây Tạng không có. Thì nếu những cái kinh mà không có như vậy ấy, thì người ta theo nhiều cách lắm. Thứ nhất là người ta theo cái hệ thống giáo lý của nó, cái giáo thuyết của nó. Nếu cái giáo lý đó nó có liên hệ với nhiều kinh khác, và những kinh khác mà người ta tin chắc là có từ bên Ấn Độ, từ những danh từ dùng, từ những cái ý nghĩa, từ cách gì nó giống nhau, thì người ta có thể nói là kinh này tuy không tìm ra cái bản tiếng Phạn, tuy nó không có ở bên Tây Tạng, nhưng mà nó chính xác và có. Điều thứ hai nữa là người ta theo văn, cái lối văn dịch, cái chữ dịch, những cái chữ Hán dịch dùng như thế nào, thì người ta có thể xác định được là tuy rằng cái kinh này nó không tìm ra cái bản tiếng Phạn nữa, cũng không có bên cái bản dịch Tây Tạng, nhưng mà nó đúng là một cái văn dịch. Cái chữ dùng cho đến này nọ thì ý nghĩa nó lại giống với cái kinh khác mà đã được xác nhận. Thì như vậy có thể nói mà người ta chấp nhận. Nhưng kinh Lăng Nghiêm này ý nghĩa là nói về Như Lai Tạng. Thì Như Lai Tạng có rất nhiều kinh khác Như Lai Tạng, nhưng trong này trình bày Như Lai Tạng một cách đặc biệt. Thì những cái từ ngữ dùng, cái văn kết cấu của văn này nói gì á thì có vẻ như là đặc biệt, nó không có vẻ như là một bản dịch, tức là dùng chữ cầu kỳ, văn chương có vẻ như là viết ra hơn là bản dịch. Thành ra nó có thể nói là cái yếu tố đại khái như vậy khiến cho người ta có thể thấy là không biết cái bản Kinh Lăng Nghiêm này nó là do ai làm ra. Thì chúng ta cũng biết điều là ngày nay thì những nhà học giả mà bây giờ nó ảnh hưởng đến cả những người tu hành nữa. Thì thời buổi ngày nay, thời buổi càng ngày nó càng ảnh hưởng vấn đề cái gì nó phải rõ ràng rành mạch, nó phải có chứng cớ đủ thứ hết. Thành ra càng ngày cái đó, cái lối nhận định theo người ta kêu là khoa học như vậy nó càng có cái thế lực của nó. Thế cho nên tất cả những người ta nghiên cứu á, người ta đều ngầm công nhận với nhau một điều mà Kinh Đại Thừa không phải là Phật nói, mà người ta cho là Kinh Đại Thừa là được kết tập nên, tức là Phật không có chính thức nói cái kinh đó. Không phải là Phật không nói có nghĩa là nó không liên hệ gì đến Phật, nhưng mà có thể đó là những cái ý tưởng của Phật đó, nó được gom góp lại có bao nhiêu thế kỷ đó, rồi nó tạo thành cái kinh đó. Và có một người nào đó sắp xếp mà, nhưng mà người đó là ai thì không ai biết hết. Thế đó là người nào, người nào tạo kinh nào, người nào tạo kinh nào thì chịu. Kinh Đại Thừa rất nhiều thì nó phải có nhiều tác giả, nhưng mà tác giả là ai thì không ai biết. Đó là cái nhìn của ngày nay, người ta nhận được như vậy, mình phải biết trước đó. Thôi một khi nào mình đọc một sách nào mình nghe nói là mình đơn ghi, nhưng mà mình biết trước như vậy. Thì ta đều nghĩ như vậy. Và dĩ nhiên cho đến những người mà Âu Mỹ mà họ có là đệ tử của Đạo Phật chăng nữa, mà khi một khi họ đi nghiên cứu rồi đó, thì họ cũng phải chấp nhận cái quan điểm như vậy. Tức là nó được kết thành, nó được kết tập nên ví dụ vào thế kỷ thứ mấy, chứ họ không có nói là Đức Phật thuyết. Có thể Kinh Bát Nhã này có thể là kết tập vào thế kỷ, tức là nó bắt đầu nó được thành hình đó là thế kỷ thứ 1, thứ 2 trước kỷ nguyên này. Rồi có thể Kinh Bát Nhã này ví dụ vậy là từ thế kỷ thứ 2, nhà kia nó cứ như vậy nó thành. Họ cho là như vậy thôi chứ họ không dám nói là Phật nói, mà họ cũng dám nói là ai tìm ra. Thế thì nói chung là Kinh Đại Thừa coi là như thế. Thì họ nghĩ là cái Kinh Lăng Nghiêm này thì nó cũng như vậy, nó được Phật thành ở bên Trung Hoa. Thì Kinh Lăng Nghiêm này nó có hai cái kinh đại khái, là nó có cái tựa đề, hai kinh lớn, tựa đề là về Lăng Nghiêm. Một kinh là kinh này là kinh Phủ Lăng Nghiêm. Phủ Lăng Nghiêm á, mà nói đủ ra là đạo Phật đẳng Như Lai mật nhân tu chứng diệu nghĩa chư Bồ Tát vạn hạnh Thủ Lăng Nghiêm. Và tắt là kinh Thủ Lăng Nghiêm. Và có một kinh nữa là Thủ Lăng Nghiêm Đại Định. Thủ Lăng Nghiêm Đại Định thì coi như là chắc chắn là có cái sự xác định chắc chắn là có thật, có bản bản chứng phạt này. Nó kinh này thì bị nghi là như vậy, nhưng mà đặc biệt kinh này lại rất là ảnh hưởng mạnh trong giới Phật giáo của Trung Hoa Việt Nam, nhất là Thiền Tông. Nhưng quan điểm của chư tổ thì như ngài vô trước là đại biểu chẳng hạn vậy, thì ngài vô trước này nói là bây giờ mà cứ bảo là kinh này Phật nói hay kinh này Phật nói, tại vì trong cái hồi lúc mà Đại Thừa phát triển á, thì bên Tiểu Thừa thường nói là kinh của ông phải Phật nói. Thành ra bên Đại Thừa thì dứt khoát là kinh tôi cũng là Phật nói. Thì đối với mấy tổ một bà thường tức là mấy tổ của mình ấy, thì nói ngày vô trước này nói rồi, bây giờ mà ông có nói thì nói, nhưng mà nếu như những cái gì mà trong này á mà nó không có ở đâu hết, tức là tất cả những cái tư tưởng, cái ý nghĩa của đại thừa nó có ở đâu hết, không có ở trong kinh tiểu thừa, không có ở trong kinh ngoại đạo, không có ở thế gian, mà không có một cái trí huệ nào trên đời này có thể vượt qua được cái trí huệ ở trong kinh này hết, thì đó là Phật nói chứ còn ai nữa. Thế bây giờ tôi không cần tranh luận với ông những cái bằng chứng mà tìm không ra. Bây giờ tôi chỉ kết luận như vậy thôi, đó là cái lý lẽ của ngày vô trước. Còn đối với mấy tổ tịnh độ của mình ấy, như ngày Long Thụ, ngày Đề Bà, Thánh Thiên, tất cả những vị tổ tịnh độ, tịnh độ lẫn tịnh không lẫn duy thức lẫn gì ấy, nói chung đại thừa thì đều chấp nhận là Phật nói hết. Những vị tổ mà có thể nói người ta coi như Phật, những vị tổ mà có thể tu chứng được những cái mà chứng ngộ, những cái mà mình không thể nào mình tưởng tượng được, có thể có thần thông nó, tất cả những vị tổ đều coi là kinh này là Phật nói hết. Thành ra nếu mình là Phật tử thì tôi nghĩ là mình phải theo cái xu hướng của người Phật tử. Và những người người ta đi học, người ta theo cái xu hướng của học giả nghiên cứu, có lịch sử, có bằng chứng, người ta tìm ra lịch sử bằng chứng đó, người ta đang kết luận là chuyện của người ta, chuyện của mình thì mình tin. Thành ra nếu mà mình là một người Phật tử mình tin vậy thì nó không giá gì hết. Tại vì mình không tin nó là chiều khi nào mình là một ông học giả, thì cái tin nó là cái công việc của mình, mình phải tìm cho ra bằng chứng. Mà mấy ông học giả nếu không tin nó không phải là mấy ông xác nhận cách quả quyết là không phải Phật nói. Nếu mà mấy ông nói thì chỉ hiểu ở đó là những cái mà Đức Phật có dạy nhưng mà nó không chính thức, nó không được kết tập cách chính thức, nhưng mà nó cứ được truyền qua thế hệ này thế hệ khác, rồi các vị đệ tử nó mới tập thành. Thì các vị học giả đều phải công nhận như vậy, tức là không phải ba cái bản kinh tạng, kinh một luận mà kết thành tam tạng kinh điển á, mà của bên tiểu thừa nó không phải là toàn thể Phật pháp có cái nằm bên ngoài nữa. Thì nếu mà chúng ta mà học về đạo Phật thì nó có hai cách về cái tinh thần mình phải biết trước để cho nó chính xác. Thứ nhất á, cái vị nào học theo cái lối tiểu thừa Nam Tông á thì nó rất giản dị, đời là khổ mình tìm giải thoát, mà nhìn cho nó ra cái khổ thôi, đời khổ chỗ nào nhìn cho nó ra. Còn ngoài ra những cái gì bí mật, những cái gì thần thánh, cái gì thần thông, tất cả những vấn đề đó mong ăn thua thì những cái đau khổ, cái sung sướng của mình hết. Bây giờ có một người ngồi đang còn đau bao tử, đau bao tử gần chết nơi rồi, có một người ngồi bên cạnh bay lên trời hạ xuống đất thì mình cũng đau bao tử mình chết à, chẳng liên hệ đến mình hết. Thì ra cái vấn đề là sinh lão bệnh tử thắng hết tất cả mọi thần thông, thắng hết tất cả mọi cái phép lạ trên thế gian này. Sinh lão bệnh tử là năng lực vĩ đại nhất. Thành ra trong kinh mà nói về viễn sư Bạt La, Đức Phật đã nói là huyễn của ông nó có thấm dịp cái huyễn của vũ trụ này. Vì ông đó có thể biến, có thể bật thần chú lên biến một cái chỗ dơ giấy nó thành cái chỗ trang nghiêm đẹp đẽ để đón Đức Phật, ai cũng ca ngợi ông đó thiệt. Không những vậy, ông biến ra tất cả những người hầu kẻ hạ này nó ăn mặc rất đẹp đẽ, ai cũng bảo đó là đại huyễn sư Đức Phật, mà huyễn thì bảo đi gặp lại. Tức là làm gì cái huyễn nó là sao bằng nổi cái huyễn mà nó có những cái ngọn gió mà nó thổi tan cả tam thiên đại thiên thế giới ạ. Ví dụ khi cái vũ trụ này nó tan tành ra, nó có những cái ngọn gió như vậy, nó có những cái ngọn lửa nó bốc cháy, nó đốt thiêu cả tam thiên đại thiên thế giới, thì cái huyễn gì được, cái đó mới là huyễn. Mà cái đó nó còn chẳng động gì được Đức Phật. Thế là cái chân lý của Đức Phật, cái mà chính là Phật tính, nó bất động đối với cái mà đại huyễn đó nữa, vốn thì cái huyễn thuật của cái ông kia. Thành ra nó biến phép, biến hóa, biến gì đi nữa, cái lý đúng nhất của Đức Phật sinh lão bệnh tử vẫn đúng. Ngày nay nhìn lại bao nhiêu người thần thông còn không? Tu cho đã vô 30 năm tu để có thần thông rồi, bây giờ cũng chết rồi, đi tìm cũng có nữa. Thành ra Đức Phật nó nói chuyện đó. Đức Phật nói chuyện sinh lão bệnh tử, người giải thoát thôi. Giải thoát cũng vậy, giải thoát từ sinh lão bệnh tử. Cái anh ở trong tù ấy chỉ mong được thoát ra ngoài thôi. Mình là mấy người thoát ở bên ngoài tự do đi đi lại lại. Đức có thị sĩ, rồi Pháp có thị sĩ đi cái sung sướng. Rồi nhưng mà đi cũng khỏi cái chết. Cái anh ở trong tù cũng vậy thôi. Thế ra Đức Phật không buồn nói về cái chuyện gì khác ngoài chuyện đó hết. Thì đó là mình theo xu hướng lên tiểu thừa thì mình phải thấy rõ cái đường đó là gì vậy. Thì nó có chính kiến. Nhưng một khi mình theo đại thừa thì khác. Cái xu hướng đại thừa đường khác. Đại thừa nhìn thế giới này như mộng huyễn hơn là nhìn nó theo khổ. Đức Phật giải thích cái khổ là gì vậy? Khổ là vô thường, là khổ. Nhưng mà đại thừa có thể bảo bởi vì nó không thực, nó như huyễn, thành ra nó vô thường. Thì cái như huyễn đó, cái vô thường, cái như huyễn như vậy ấy, nó là một cái chính cuộc đời này nó làm cái gì bí mật, chính cuộc đời nó làm cái gì huyền ảo, tức là nó làm cái gì mà không được. Chứ mình đừng có nghĩ một cái gì đâu đâu đó. Thành ra đối với đại thừa ấy, mình cứ nghĩ cái đầu óc của mình nó cứ nhìn cuộc sống này theo cái kiến chấp của nó, tức là thấy cuộc sống này là có thật, cuộc sống này là như thế theo cái lý luận trong lý trí của nó, là nó nhìn không đúng đời sống. Còn Đức Phật là người thấy ra chân lý, Đức Phật không phải chỉ thấy chân lý, Đức Phật chứng chân lý, Đức Phật thể hiện chân lý, Đức Phật thực hành chân lý, Đức Phật là hiện thân của chân lý, Đức Phật không có cái gì ngoài chân lý. Thế cho nên Đức Phật là sự thật của đời sống này. Vì vậy cho nên nếu đời sống này nó không lường được, không thể nào mà mình nắm chắc được nó là một cái gì mình không thể biết, thì Đức Phật chính là cái đó. Thế cho nên nếu mình nói là Đức Phật sinh ra rồi, Đức Phật mất rồi, bây giờ làm sao có Đức Phật thuyết pháp, mình nói là không chung. Bởi vì khi mà đại thừa muốn trình bày cho mình thấy là sự thật của thế gian nó là gì? Sự thật của thế gian nó là không sinh, không diệt, không tăng, không giảm, không cấu, không tịch. Thế thì Đức Phật là cái sự thật đó, thì ra mình có thể nói là Đức Phật sinh rồi, Đức Phật diệt rồi. Thì ra khi mình vào đại thừa mình bị khó khăn hơn. Để việc đồng phần một cái sự thật nó mệt mỏi đầu óc mình lắm. Và Đức Phật đó là cái đó. Thế cho nên không thể nói cái chuyện mà Đức Phật đã nói pháp rồi bây giờ không nói nữa. Và nếu mình nghe và nghe nói này chỉ là đại sư mà nhập vào pháp hoa tam muội mà thấy Đức Phật vẫn còn đang thuyết pháp hoa, mình tin điều đó. Mình bảo cái điều đó sự thật này nó có. Nhưng mà sự thật là khi mình nói sự thật nó đời sống này, nhưng mà đối với đại thừa thì đời sống này nó là như vậy. Đời sống là nó không có cái gì biến diệt đi, mà nó không có cái gì được sinh ra hết, mà nó không có